Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 4: Thêm năng lực nhờ sự hiện diện của Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bất cứ một cơ đốc nhân nào cũng có thể tận hưởng một mối quan hệ thân thiết với Đức Chúa Trời, nhưng dường như không có nhiều tín hữu thật sự muốn liên thông với Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe giải thích làm sao để chúng ta có thể có một mối liên hệ ý nghĩa với Đấng Christ. Xin cùng học biết lời hứa của Đức Chúa Trời để chúng ta được thêm năng lực nhờ sự hiện diện của Ngài. Kính chào quý vị, chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ra ở trong Matthew đoạn 28, từ câu 16 đến câu 20. Tôi xin được phép đọc ở đây. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và rồi Ngài kết thúc mạng lệnh bằng câu nói rất vĩ đại này: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thưa quý vị, đó là sự nhận biết và lời phán hứa vĩ đại về sự hiện diện của Ngài đã thay đổi một nhóm các môn đồ thành ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu triệu trên khắp thế giới ngày hôm nay. Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Điều này rất quan trọng trong cách nhìn của Chúa. Đó là quý vị và tôi nhận biết sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hiểu biết về Ngài. Khi chúng ta suy gẫm về sự hiện diện của Ngài, làm sao chúng ta định nghĩa được nó? Làm sao quý vị diễn tả được sự hiện diện của Chúa? Thường thường người ta sẽ nói rằng: tôi tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong mọi sự. Và những gì mà họ nghĩ khi nói như vậy là vì họ nhìn xung quanh những tạo vật và nói rằng Chúa ở trong cây cối, Chúa ở trong những ngôi sao, Chúa ở trong biển cả, Chúa ở trong những ngọn núi, Chúa ở khắp mọi nơi. Và chính vì thế, những người theo đa thần trong tín ngưỡng của họ, họ sẽ tin rằng tất cả mọi vật đều là Đức Chúa Trời, đều là thần. Và quý vị nghe người ta nói điều này dù không thường xuyên lắm, rằng biển cả là Chúa, mọi thứ đều là Chúa. Đức Chúa Trời không nói như vậy. Bây giờ hãy nhớ điều này, vì Ngài toàn tài, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Nhưng sự thật là mọi nơi không phải là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, nhưng Ngài không ở khắp mọi nơi theo cùng một cách. Ví dụ, Ngài hiện diện trong đời sống quý vị theo một cách đặc biệt, cá nhân và sống động. Ngài cũng ở trong những ngọn núi, nhưng với ý nghĩa rằng Ngài chính là đấng tạo dựng nên chúng. Và quý vị thấy những người không nhận biết Chúa cách cá nhân đặt Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Họ không thật sự biết Ngài là ai, nhưng họ nói rằng tôi tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng họ không hiểu là Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho mọi người nhìn thấy, cảm nhận và suy nghĩ về Ngài như là một vật thể nào đó, ở đâu đó, nhưng là ở trong đời sống của chúng ta. Những gì Ngài mong muốn là một mối liên hệ riêng tư mật thiết với chúng ta. Và đó là những gì Ngài luôn tìm kiếm và khám phá trong đời sống của quý vị và tôi. Và vì thế, Ngài đã hành động theo cách của Ngài trong đời sống chúng ta. Vậy khi chúng ta nghĩ về nơi ở của Chúa, quý vị nghĩ Ngài ở đâu? Quý vị trả lời rằng tôi nghĩ Chúa ở khắp mọi nơi. Chính xác điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài ở đằng kia, ở đằng này, ở đằng đó, ở đằng nọ. Còn đằng sau này thì sao? Dĩ nhiên không có khái niệm Chúa bị giới hạn ở một nơi nào đó. Và như tôi đã đề cập với quý vị, tôi muốn quý vị đọc phân đoạn Kinh Thánh này ở trong Châm Ngôn đoạn 15. Khi chúng ta nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi, tôi muốn quý vị để ý Kinh Thánh nói rõ về nơi chốn Chúa ngự. Châm Ngôn đoạn 15 câu 29. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Ngài xa cách kẻ ác. Khoan đã, Kinh Thánh nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi mà. Chúa ở khắp mọi nơi nhưng không theo cùng một cách, phải không nào? Trong đời sống của một con cái Chúa, Ngài hiện diện một cách thức nào đó. Trong đời sống của những người bất tuân với Ngài, những người không hề nhận biết Chúa, những người sống gian ác, xấu xa, Ngài không hiện diện trong đời sống của họ theo cùng một cách mà Ngài ở cùng với con cái của Ngài. Bây giờ, hãy để tôi giải thích điều này. Thật khó giải thích sự hiện diện của Ngài khi chúng ta chủ quan suy gẫm cách Ngài hiện ra. Ngài mặc khải về chính Ngài, Ngài bày tỏ Ngài cho chúng ta. Và vì vậy, chúng ta cố gắng giải thích nó thì thật khó để giải thích vì lý do này. Có thể nói, đôi khi Chúa chỉ xuất hiện. Bất thình lình quý vị nhận thức về sự hiện diện của Ngài. Quý vị nhận thức rằng Ngài đang làm điều gì đó thật đặc biệt trong đời sống của quý vị, một điều gì đó thật năng quyền. Vậy nên tôi muốn cho quý vị một định nghĩa, không hẳn là một định nghĩa đầy đủ, bởi vì tôi không nghĩ quý vị có thể định nghĩa đầy đủ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi muốn định nghĩa sự hiện diện của Chúa và cho quý vị suy nghĩ về điều này trong giây lát. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ của Ngài bởi Thánh Linh đến với tâm linh của chúng ta với một mục đích đặc biệt để ban quyền phép cho chúng ta, thêm năng lực cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta hoặc thậm chí cảnh báo chúng ta. Điều tôi muốn quý vị chú ý đó là có một mối liên hệ trực tiếp giữa Thánh Linh của Đức Chúa Trời và cách thức Ngài bày tỏ chính Ngài. Ngài làm điều đó như thế nào? Hãy nghĩ nó theo cách này. Địa vị của Đức Thánh Linh trong đời sống của quý vị và tôi là tuyệt đối cần thiết. Ngài đến ngự trong quý vị vì một lý do đặc biệt. Ngài là giáo sư của chúng ta, Ngài là đấng ban thêm năng lực cho chúng ta, Ngài là đấng ban cho chúng ta sự nhận biết về lời của Đức Chúa Trời, về ngôi lời cũng chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Thật sự là nếu quý vị đọc Kinh Thánh và những gì quý vị đọc được là tất cả mọi việc Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta là những việc tôi và quý vị không thể tự làm được. Đức Chúa Trời ban Thánh Linh của Ngài để làm gì? Để sống trong chúng ta qua sự sống của Đấng Christ, vì mục đích tối hậu của Ngài cho chúng ta là biến đổi chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Quý vị có nhớ những gì Ngài đã nói ở trong Sáng Thế Ký về sự sáng tạo không? Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 chép, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Tại sao Chúa tạo dựng chúng ta theo hình Ngài? Để Ngài có thể giao thông với chúng ta, để chúng ta có thể liên thông với Ngài, để chúng ta có thể biết Ngài, chúng ta có thể kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Ngài muốn bày tỏ chính Ngài cho nhân loại. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ngự trong những ngọn núi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ở trong những ngọn núi đó, hay trong biển cả, hay ở giữa những đám cây. Tất cả những điều đó là bằng chứng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và năng quyền của Ngài. Nhưng Chúa quyết định làm gì? Chọn tạo dựng chúng ta theo hình Ngài, và để làm điều đó, Ngài thay đổi chúng ta. Một người được cứu không phải là một người được định để làm việc tốt. Một người được cứu là người nhận lãnh Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời mình. Và tại thời điểm đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho họ một thần linh mới. Một thần linh mới để quý vị và tôi có thể liên thông với Đức Chúa Trời. Và lý do những người hư mất không có bất cứ mối liên hệ cá nhân nào với Đức Chúa Trời là bởi vì họ không thể. Trong cơ thể vật lý của chúng ta giao thông với môi trường xung quanh. Bằng tâm linh, chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời. và cho đến khi Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Còn không thì chúng ta không thể giao thông với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài giao thông với tâm linh của chúng ta thông qua Thánh Linh của Ngài và ban cho chúng ta sự hướng dẫn. Ngài khiến chúng ta nhận thức về sự hiện diện của Ngài, và Ngài sẵn lòng bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho chúng ta. Hãy nhớ rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói với tâm linh của chúng ta để ban cho chúng ta sự hướng dẫn, để khích lệ chúng ta, để cảnh báo chúng ta, để ấn chứng cho chúng ta, để ban năng lực cho chúng ta, để làm động cơ thúc đẩy chúng ta, để khuấy động chúng ta. Đừng ngăn cản Ngài. Nhưng quý vị phải sống theo cách Đức Chúa Trời có thể giao thông với quý vị. Quý vị không thể sống trong tội lỗi vào thứ hai mà cố làm thành thánh đồ vào ngày Chúa Nhật. Đó không phải là cách Ngài hành động trong cuộc đời của quý vị. Ngài tìm kiếm người nào sẵn lòng thuận phục Ngài, tin cậy Ngài, đặt đức tin nơi Ngài, mở lòng ra cho Ngài, nhận biết về Ngài, nhận thức rằng Chúa luôn luôn hành động trong đời sống của mình. Ví dụ như, khi quý vị học về tiên tri Ê-sai chẳng hạn, Chúa chọn Ê-sai hay Giê-rê-mi để rao ra lời tiên tri mà không được ưa chuộng một chút nào. Sự thật là họ nói tiên tri về đất nước Israel sẽ bị vây hãm bởi người Babylon. Họ nói, chúng đang đến. Chúng đến để phá tan tường thành, chúng đến để thiêu trụi cổng thành, chúng đến để giết con ngươi, chúng đến để giết vợ ngươi, chúng đến để giết bạn hữu ngươi, và chúng sẽ đến bắt ngươi làm phu tù cho Babylon. Và chẳng ai muốn nghe những lời như vậy. Và trước khi Chúa ban cho họ lời tiên tri, ví dụ như Ê-sai, hãy lắng nghe những gì đã xảy ra với Ê-sai. Chúng ta xem Ê-sai đoạn 6 câu 1, câu 3 đến câu 8. Về năm vua Ô-sia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Rõ ràng trong đoạn 6 này, Ê-sai nói về những gì mà ông thấy và nghe. Câu 3 trở đi. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng, Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Tiên tri Ê-sai bị kết án bởi những gì mà ông thấy. Và rồi sau đó, Kinh Thánh chép tiếp rằng, bây giờ một Seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là sự nhận thức rằng ông đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, để rồi ông sẵn lòng nhận lãnh trách nhiệm mà ông biết là vô cùng khó khăn. Bây giờ hãy để tôi hỏi quý vị điều này. Quý vị có thể nghĩ về một khoảng thời gian trong đời khi quý vị nhìn lại và nói, mọi người có biết tại sao không? Ngày đó vào thời điểm đó, tôi có cảm nhận tuyệt vời về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của tôi và tôi chưa từng có trước đây. Quý vị đã làm gì? Quý vị có nói rằng, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì? Hay quý vị nói, Chúa có nói với con sao? Đức Chúa Trời ơi, Ngài đang nói gì với con vậy? Giờ đây, hãy nghĩ về điều này. Khi Chúa nói với lòng quý vị, với tâm linh của quý vị, đó là khi Ngài bày tỏ một điều gì đó cho quý vị, mặc khải chính Ngài cho quý vị, bước đến cuộc đời của quý vị, Ngài dự định điều gì đó cho quý vị. Và điều Ngài tìm kiếm là người sẵn lòng lắng nghe Ngài, đủ yên lặng, đủ thuận phục để nghe Ngài. Ngài sẽ không nói với quý vị, bây giờ đây là những gì ta muốn con làm, mà biết rằng quý vị sẽ không làm điều đó. Biết rằng quý vị sống trong sự chống nghịch. Chúa muốn quý vị thuận phục lắng nghe Ngài và nói, vâng thưa Chúa, bất cứ điều gì Ngài muốn trong đời sống con cũng là những gì con ao ước. Điều đó có nghĩa là gì trong đời sống của quý vị và tôi? Nó có nghĩa là chúng ta cần phải khiến bản thân mình thuận phục lắng nghe Ngài. Hãy suy xét về điều này. Hãy đọc Tân Ước. Quý vị có nhớ khi Phi-rơ và các môn đồ ở ngoài khơi trên con thuyền, dòng bão kéo đến, sóng biển nổi lên không? Rồi thình lình Chúa Giê-xu bước đi trên mặt nước. Chuyện gì xảy ra? Phi-rơ thấy Ngài, và khi ông thấy Chúa, ông nói, nếu đó là Ngài, xin hãy gọi con và con sẽ đến cùng Ngài. Đó là sự hiện diện của Chúa Giê-xu để ông có đủ đức tin bước đi trên mặt nước. Và ông đã thật sự bước đi trên mặt nước. Và sau đó quý vị nhìn vào đời sống của Phi-e-rơ và nhìn thấy những gì diễn ra cho ông ta. Hay quý vị có nhớ đến Phao-lô? Phao-lô thì sao? Nếu ông không sống trong nhận thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, như ông nói, ông đã bị đánh 39 lần, 3 lần đắm tàu, bị ném đá, gần như chết đi, bị bỏ tù nhiều lần và đứng trước Phê-tu, Phê-lít và Ác-ríp-ba không? Điều gì đã xảy ra? Mỗi một giây phút, ông can đảm, không nao núng, không lo sợ. Tại sao? Bởi vì ông biết ông ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi quý vị nghĩ về tất cả những điều mà Phao-lô đã trải qua trên biển cả trong 3 ngày, liều lĩnh cuộc đời của mình, quý vị có thể thuyết phục Phao-lô rằng Chúa không ở cùng ông ấy được không? Không hề, không bao giờ. Sứ đồ Phao-lô nhận thức được sự hiện diện của Chúa. Nhưng hãy để ý những gì xảy ra cho sứ đồ Phi-e-rơ. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu, ông có thể bước đi trên mặt nước. Khi Chúa Giê-xu không ở đó, ông thậm chí chối rằng ông không biết Ngài. Và đây là sự khác biệt. Quý vị và tôi có Đức Chúa Trời sống trong chúng ta. Quý vị có thể cảm thấy cô độc, nhưng quý vị không thể cô đơn từ giây phút mà quý vị nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình. Quý vị không bao giờ và sẽ không bao giờ có thể cô đơn. Tại sao Ngài yêu chúng ta nhiều như vậy? Chúng ta không biết tại sao Ngài lại yêu chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta chỉ biết Ngài yêu chúng ta rất nhiều và chúng ta chỉ có thể biết rằng bằng cách nào đó Chúa lựa chọn để hành động trong mỗi một đời sống chúng ta theo cách hoàn toàn vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Tôi thách thức quý vị điều này. Trước khi quý vị đi ngủ tối nay và quý vị thật sự ao ước Chúa bày tỏ chính Ngài cho cuộc đời quý vị, hãy cứ thưa với Chúa: Chúa ơi, con sẵn lòng để Ngài bày tỏ chính Ngài, con sẵn sàng để Ngài khải thị chính Ngài cho con theo cách mà con chưa từng biết trước đây. Chúa ơi, trước tiên con muốn xin Ngài bày tỏ cho con bất kỳ tội lỗi nào trong đời sống của con mà không phù hợp với ý muốn của Ngài. Điều thứ hai, con cầu xin Ngài chỉ ra bất cứ điều gì con đang nắm giữ mà con cần phải từ bỏ. Lạy Chúa của con cầu xin Ngài đem ra khỏi tâm trí của con bất cứ điều gì mà Ngài biết là vật cản cho sự tể trị tuyệt đối của Ngài và những gì Ngài muốn làm trong đời sống của con. Chúa ơi, con sẵn sàng để Ngài phán với con sẵn lòng để Ngài bày tỏ chính Ngài cho con theo cách thức mà Ngài muốn. Hãy sống với lòng tin nơi Chúa. Quý vị sẽ kinh ngạc bởi những gì mà Chúa làm cho quý vị. Sự hiện diện của Chúa không phải là một bí ẩn. Sự hiện diện của Ngài là sự thật. Có phải nó gần như không thể định nghĩa? Đúng vậy. Bởi vì chúng ta đang bàn về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có phải đó là một điều bí ẩn? Không hề. Bởi vì Ngài sống bên trong tấm lòng của chúng ta. Và dĩ nhiên, nếu quý vị là Cơ Đốc nhân được ít lâu rồi, quý vị cầu nguyện và xin Chúa ban cho quý vị sự hướng dẫn rõ ràng một vài việc nào đó. Quý vị biết rằng Chúa ban cho quý vị sự chỉ dẫn cụ thể trong những khoảng thời gian của cuộc đời mình. Quý vị biết rằng đó là điều đúng để làm và quý vị cảm tạ Chúa vì điều đó, phải không nào? Nhưng quý vị thấy đó, Ngài không chỉ muốn chúng ta nhận được những câu trả lời mà thôi. Chúa muốn chúng ta được thỏa lòng trong sự hiện diện của Ngài. Những câu trả lời sẽ đến. Hãy nghĩ về điều này. Khi tôi nghĩ về sự hiện diện của Chúa, điều gì xuất hiện trong tâm trí của tôi đầu tiên về Ngài là ai? Chúa là đấng chí cao của hoàng vũ, Đức Chúa Trời của thế giới này. Đây là đấng tạo dựng nên muôn vật, đây là đấng cứu chuộc của tôi, Đức Chúa Trời của tôi và Chúa của tôi là đấng yêu tôi hoàn toàn. Làm sao có bất cứ điều gì tốt đẹp hơn? Ngài yêu chúng ta quá nhiều, Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Sự nhận thức về sự hiện diện của Ngài ban năng lực cho chúng ta trong công tác Ngài đã kêu gọi chúng ta. Và trong những trường hợp đó, có rất nhiều phân đoạn kinh thánh. Ngài làm gì thưa quý vị? Ngài đang hành động trong con người và kết quả là họ được thúc giục để sống đời sống tin kính. Họ được thúc giục để làm điều mà Chúa muốn họ làm. Và có thể quý vị nói rằng, đây là công việc của tôi. Chẳng hạn như quý vị là một thư ký, hay là quý vị làm trong một lĩnh vực điện tử, hoặc quý vị là một thợ hàn, một bác sĩ, hay bất cứ nghề nghiệp nào. Sự thật là Chúa muốn bày tỏ chính Ngài cho quý vị, dù quý vị đang ở đâu hay quý vị đang làm gì. Đừng đặt cuộc đời của mình vào cuộc sống của bất kỳ ai khác. Quý vị rất quý giá trước mắt của Ngài. Và tất cả những gì tôi đang nói với quý vị là tôi thực sự đang rất khẩn khoản đối với quý vị. Hãy dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa và hãy nhìn xem những gì Chúa làm cho cuộc đời của quý vị. Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài, không phải theo cách Ngài bày tỏ chỉ với một vài người, nhưng cách hoàn toàn chỉ dành cho quý vị mà thôi. Quý vị sẽ kinh nghiệm Ngài cách riêng tư. Hãy nghĩ về điều này. Sự thật là mối liên hệ của quý vị với Chúa là điều được làm nên bởi Ngài. Điều đó có nghĩa là mối liên hệ này được thực hiện từ Ngài trong những hoàn cảnh của quý vị, vì chính quý vị. Quý vị đang là ai trên hành trình cuộc đời của mình? Quý vị đang ở đâu? Dù quý vị là sinh viên hay là một ông lão 90 tuổi rồi, Đức Chúa Trời vẫn có chương trình cho quý vị. Vấn đề là quý vị đang lắng nghe Ngài hay là không? Quý vị có quan tâm hay không? Nói một cách khác, quý vị có mong muốn có một mối liên hệ như vậy với Chúa hay là không? Và một khi quý vị kinh nghiệm rằng quý vị có thể kể mọi sự như là sự lỗ khi bắt đầu nhận ra rằng Đức Chúa Trời quá yêu quý vị để bày tỏ chính Ngài cho quý vị, tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ có mong muốn mãnh liệt để gây dựng mối liên hệ như vậy với Chúa. Quý vị có tin những gì Kinh Thánh nói không? Giô-suê đoạn 1 câu 5 chép như vậy: Ta sẽ không lìa ngươi đâu, không bỏ ngươi đâu. Nếu quý vị tin điều đó, quý vị có bao giờ có bất cứ lý do nào hợp lý để có thể bỏ cuộc trong cuộc chiến khi quý vị có Chúa bên cạnh mình hay là không? Quý vị có nhớ những gì Chúa phán với Giô-suê không? Giô-suê đoạn 1 câu 9: Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nói gì? Ngài nói: Chúa ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Sự nhận thức về sự hiện diện của Ngài nhắc nhở chúng ta biết Ngài là ai. Sự nhận thức về sự hiện diện của Ngài nhắc chúng ta về những gì Ngài đã làm trong quá khứ và Ngài đã hành động như thế nào trong đời sống của những con người này trong quá khứ. Và tôi nghĩ về những khoảng thời gian trong cuộc đời của chính tôi, những khoảng thời gian khó khăn, những tình huống mà tôi sẽ không bao giờ muốn đối diện. Nhưng Chúa vẫn ở đó mọi lúc. Tôi đã từng trải qua những cuộc chiến hỗn loạn, thậm chí là những cuộc chiến ở trong hội thánh. Và tôi đã ngồi đó và nhìn xem tất cả mọi thứ. Và tôi có thể nhận biết ai là những người cùng với tôi chiến đấu và ai là những kẻ chống đối. Nhưng điều thú vị nhất là sự bình an tuyệt đối và sự đảm bảo chắc chắn. Bởi vì tôi biết rằng tôi ngồi đó trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nhìn xem Ngài đang hành động trong đời sống của mọi người cho đến khi Ngài hoàn thành tất cả, dù họ đang như thế nào đi chăng nữa. Quý vị thấy đó, một tín hữu không có lý do gì để sợ hãi. Hãy suy xét điều này. Nếu quý vị ở trong quân đội và quý vị có cả ngàn xe tăng, cả 100,000 quân lính và cả một hạm đội thả bom trên không tùy ý quý vị sử dụng, và quý vị đang đối mặt với vài trăm quân địch ngoài kia, liệu quý vị có sợ không? Nỗi sợ thậm chí sẽ không lướt qua tâm trí quý vị. Đó chỉ là minh họa mà thôi, nhưng tôi chắc rằng quý vị hiểu tôi muốn nói gì. Vậy tôi muốn chỉ cho quý vị điều này. Quý vị nhận biết đó là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề và điều gì chúng ta thấy và điều gì chúng ta không thấy. Xin quý vị mở ra các Vua Nhì đoạn 6. Tôi sẽ cho quý vị một ý niệm của những gì đang diễn ra. Vua Aram đang gây chiến với Israel, và những gì ông không thể hiểu được là tại sao dân tộc Israel và vua lại biết hết mọi sự. Chúng ta cùng xem trong các Vua Nhì đoạn 6 câu 11 đến câu 17. Vị vua nói rằng: Các ngươi há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel? Một người trong những tôi tớ thưa rằng: Ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elishê, tiên tri trong Israel, tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Vua bàn bảo rằng: Hãy đi xem người ở đâu để ta sai bắt người. Có người đến thật cho vua rằng: Kìa, người đó ở Đô-than. Xin hãy lắng nghe điều tiếp theo diễn ra ở đây. Vì vậy, vua sai ngựa và một đạo binh rất đông đến Đô-than. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng: Hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Anh chàng này vô cùng sợ hãi. Bây giờ đó là những gì nhìn thấy bởi đôi mắt xác thịt. Hãy lắng nghe những gì mà tiên tri Elise nói. Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn, Elise cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Đó là những gì đã xảy ra. Khi quý vị được thức tỉnh bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của quý vị, đó là những gì đã xảy ra. Quý vị có thể nhìn thấy sự việc theo cách của Đức Chúa Trời. Và mọi việc thay đổi khi quý vị nhìn nó theo quan điểm của Chúa. Đó là cách quý vị nhìn thấu bằng đôi mắt thuộc linh. Hay quý vị đang nhìn bằng đôi mắt xác thịt? Và lời cầu nguyện của tôi là bất kể quý vị là ai, quý vị đang ở đâu, đừng sống uổng phí cuộc đời của mình và mất đi một trong những ơn phước quý báu nhất này, đó là học biết để sống trong sự hiện diện của Chúa. Học biết để sống trong sự nhận thức rằng bất kỳ khoảnh khắc nào Ngài cũng có thể hiện ra cho quý vị trong những cách mà quý vị không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Quý vị không thể tạo ra điều đó hay dự đoán điều đó. Quý vị không thể làm bất cứ điều gì để khiến nó xảy ra. Đó chỉ có thể là điều Ngài lựa chọn để hành động trong đời sống của quý vị. Bởi vì Chúa biết rõ quý vị là ai, quý vị đang ở đâu và những gì Ngài muốn hoàn thành trong cuộc đời của quý vị. Nếu quý vị chưa từng tin nhận Ngài là cứu Chúa cuộc đời mình, quý vị chắc chắn sẽ nói rằng những điều đó vượt quá tầm với của tôi không thể có được điều đó. Theo lẽ thường tình, quý vị không thể. Và quý vị biết tại sao không? Bởi vì quý vị thậm chí không thể trò chuyện cùng Chúa nữa mà. Quý vị phải tương giao với Chúa thông qua Đức Thánh Linh của Ngài. Và nếu quý vị không phải là một người tin nhận Chúa thật sự, quý vị không hề có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình. Và chính vì vậy, quý vị không thể nào tương giao với Chúa. Quý vị có thể bàn về điều đó, nhưng sự thật là quý vị không thể tương giao với Ngài, không thể kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Và tôi ao ước quý vị hãy cầu xin Đức Chúa Giêsu Christ tha thứ cho quý vị về những tội lỗi của quý vị với lòng tin những gì Ngài đã làm ở tại đồi sọ, đồi Gô-gô-tha xưa. Hãy cầu xin Ngài tha thứ cho quý vị, dâng hiến cuộc đời của quý vị cho Ngài để Thánh Linh của Chúa đến trong cuộc đời của quý vị và bắt đầu thi hành công việc lạ lùng của Ngài. Cuộc đời của quý vị sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Và đó là một quyết định để quý vị cầu xin Ngài ngay bây giờ. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài làm sao vì ơn điển diệu kỳ của Ngài. Con cầu nguyện rằng đừng một linh hồn nào lắng nghe và từ chối. Bởi vì Chúa yêu mỗi một người trong chúng con, Ngài sẵn sàng bày tỏ chính Ngài trong thời điểm mà Ngài biết là cần thiết, là thiết yếu để hoàn thành mục đích của Ngài trong mỗi đời sống chúng con. Và đây là lời cầu nguyện của con với Chúa. Con mở toang tấm lòng của mình, quy phục, tận hiến và sẵn sàng ra đi đối với tất cả những gì Ngài muốn cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.